khi tin sâu luật nhân quả, chúng ta sẽ không còn hồ nghi hay lầm lẫn về nhân quả trước mọi hiện tượng trong cuộc sống. Trong đời sống con người, chúng ta cũng thường hay thấy có người đời này hay làm thiện mà quả báo lại không tốt, có người đời này làm việc xấu ác mà kết quả lại may mắn hạnh phúc. Vì sao có hiện tượng này? Đối với người đã tin sâu luật nhân quả thì họ liên tưởng đến nhân quả ba đời không chút hồ nghi. Còn đối với người chỉ hiểu nôm na nhân nào quả nấy như cách thường nói của ông bà thì trước hiện tượng này sẽ không khỏi thắc mắc, nghi ngờ. Như chúng ta đã biết, nhân nào quả nấy, nhân quả nối tiếp, tuần hoàn và liên tục. Do vậy, đối với những hiện tượng khác thường nêu trên, chúng ta nên xét đến thời gian nhân quả. Nó không ra ngoài ba khoảng thời gian hiện báo, sinh báo và hậu báo. Nhân quả hiện báo nghĩa là chúng ta tạo nhân thiện hay nhân ác trong đời này do nhân duyên hội đủ khiến chúng ta thọ lãnh quả báo ngay trong hiện đời. Chẳng hạn chúng ta chăm học hành, luôn trau dồi đạo đức, kết quả chúng ta sẽ được đỗ đạt, có vị trí xã hội, trở thành một người công dân hữu ích. Ngược lại, nếu chúng ta chơi bời lêu lỏng, hút chích, hoang phế một đời, thì kết quả chúng ta sẽ thọ khổ ngay trong đời này. Nhân quả sinh báo nghĩa là chúng ta gieo nhân đời này nhưng đời sau mới chịu quả báo. Để chỉ rõ về sinh báo, trong kinh Đức Phật đã dạy: muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả đời này; muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân đời này. Nhân quả hậu báo nghĩa là đời này chúng ta tạo nhân, nhưng mãi đến nhiều đời sau hay vô lượng kiếp về sau, chúng ta mới thọ lãnh quả báo. Để chỉ rõ về hậu báo, trong kinh Đức Phật đã dạy: giả sử trong ngàn kiếp trôi qua, những nghiệp mà chúng ta đã gieo tạo sẽ không mất. Khi nhân duyên hội đủ, tự mình phải gánh chịu quả báo. Như vậy, rõ ràng quả báo đến từ ai làm thì người đó chịu, chẳng ai thay thế mà chịu sướng khổ thay chúng ta cả. Khi đã hiểu về nhân quả ba đời, nối tiếp, tuần hoàn liên tục như vậy, chúng ta cần phải nỗ lực, siêng năng làm các việc thiện, đoạn tuyệt với điều ác, luôn chú tâm giữ ý nghĩ thật trong sạch để tạo cho chúng ta một cuộc sống mới tốt đẹp ngay trong hiện đời và một tương lai sáng lạng về sau. Nhìn quả hôm nay, thấy nhân quá khứ. Trong kiếp này, mỗi người chúng ta tuy có hiểu Phật Pháp, có làm lành và có chút ít công phu niệm Phật, nhưng tâm thức vẫn còn đầy dẫy tham, sân, si, ái ố, hỷ nộ, nhỏ nhen, tị hiềm, đấu tranh ganh ghét. Điều này chứng tỏ đời trước của chúng ta cũng đã gieo không ít điều ác xấu, và ngay cả đời này chắc gì chúng ta đã đoạn tuyệt hẳn với ác nhân, ác nghiệp. Chính vì vậy mà chúng ta cần nỗ lực chuyển nghiệp, sửa đổi những hành động bất thiện, xấu ác. Trước đây, do chưa tin tưởng vào luật nhân quả, chưa gặp Phật Pháp, chưa có trí tuệ, nên chúng ta sống theo bản năng tạo nghiệp chẳng lành, không sửa đổi những thói hư tật xấu. Hoặc dù có muốn cải thiện đời sống, muốn sửa đổi những thói quen không lành mạnh, thì chúng ta vẫn không đủ đạo lực để hoán chuyển, cải thiện được. Trong chương này, chúng tôi chú trọng đến ba điều căn bản mà Đức Phật đã dạy trong giới kinh, đó là tránh các điều ác, siêng làm việc lành, giữ ý trong sạch. Đây là nguyên lý đưa con người từ chỗ tối tăm đau khổ đến nơi an lạc. Đây cũng chính là nguyên tắc sống của người có ý thức vươn lên. Chúng tôi thiết nghĩ, từ nền tảng ngũ giới và tâm chánh tín, chúng ta ứng dụng ba điều Phật dạy vào đời sống một cách triệt để. Dần dần, tâm chúng ta sẽ trở nên thanh tịnh, trí huệ sẽ phát sinh. Khi đó, chúng ta sẽ có đủ năng lực chuyển đổi tất cả. Dù ác nghiệp có nặng đến đâu, chúng ta cũng có thể hóa giải được. Điều này tùy thuộc vào quyết tâm và ý chí vượt thoát khổ đau nơi mỗi con người. Chúng ta cũng cần biết thêm tính chất của luật nhân quả. Đó là một định luật đương nhiên, giống như các định luật khoa học. Luật nhân quả không do ai đặt ra cả, mà do ánh sáng giác ngộ nơi Đức Phật phát minh ra. từ đó soi đường dẫn lối cho chúng ta từng bước tiến đến sự giác ngộ giống như Đức Phật. Nhân quả đã là một định luật, thì tạo nhân thiện hưởng quả thiện, tạo ác nhân gặt ác báo. Nhân quả do mỗi người gieo ra, tự gặt lấy, hoàn toàn không do trời thần quỷ vật nào cưỡng lại, xen vào hay thưởng phạt chúng ta được. Khi đã hiểu Phật Pháp, chắc chắn hàng Phật tử chúng ta đều nhận ra rằng mỗi lời dạy của Đức Phật đều đem lại an lạc, lợi ích cho chúng sanh. Mục đích, ý nghĩa của mỗi lời, mỗi câu Phật dạy đều trong sáng, thuần thiện và thiết thực. Thế nhưng, chúng ta cứ gieo nhân tác nghiệp để rồi thọ khổ từ đời này sang đời khác. Vì nguyên do nào chúng ta hiểu biết một đàn mà làm một nẻo? Đã là Phật tử, tất nhiên chúng ta phải luôn tâm niệm và làm theo lời Phật dạy, ngõ hầu đem lại lợi ích cho bản thân và cho mọi người. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng thực hiện một đời sống tu hành nghiêm túc phạm hạnh, bởi nó còn tùy thuộc nghiệp chướng nặng nhẹ và ý chí kiên định dũng mãnh nơi mỗi con người. Đối với người đã hiểu đạo, tam nghiệp tương đối thuần hòa, thật tâm tha thiết tu hành, vẫn còn gặp trở ngại không ít bởi tâm hôn trầm, mỏi mệt, lười biếng. Huống gì đối với người sơ cơ học Phật còn nặng nợ với thất tình lục dục thì làm sao có thể vượt qua vô vàn thử thách trên bước đường về. Chính vì vậy mà Đức Phật đã từ bi chế ra ngũ giới để giúp chúng ta bảo tồn cái nhân làm người trước đã. Sau đó Ngài dạy chúng ta làm lành lánh dữ, giữ ý nghĩ trong sạch để dọn đường tiến lên phía trước. Cuối cùng Ngài dạy chúng ta nhất tâm niệm Phật, cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phải thừa nhận rằng Đức Phật quá từ bi, thương xót chúng sanh còn hơn mẹ thương con. Nếu như chúng ta không chịu khó thúc liễm thân tâm và nỗ lực tu hành theo lời Phật dạy, thì chẳng thể lấy gì báo đáp thâm ân trời biển này trong muôn một. Thế giới ngày nay hình như đã thấy được lợi ích thiết thực và sự mầu nhiệm của Phật Pháp. Nhân loại đã phần nào thức tỉnh hướng về đạo Phật với sự thành kính ngưỡng mộ thật lòng. Trong số đó đã có rất nhiều người phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới cấm. Hàng Phật tử khắp năm châu đã quay về ổn định nội tâm, cần cầu sám hối, tha thiết tu hành theo Phật Pháp. Có lẽ đây là những dấu hiệu đáng mừng trong thời mạt Pháp này. Loài người đã có phản tỉnh trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động bởi hiện tượng biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó là nạn khủng bố tràn lan, tật bệnh, đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, lương thực, năng lượng vẫn là những vấn đề nan giải mà con người luôn có nguy cơ phải đối mặt. Hơn bao giờ hết, đây là thời điểm mà nhân loại rất cần đến ánh sáng giác ngộ của Phật Pháp soi rọi đến. Nếu loài người không nhanh chóng hòa hợp, chung tay cùng thực hành rốt ráo năm giới cấm và ba điều căn bản mà Phật đã dạy, thì e rằng nghiệp chướng và thù hận của chúng sanh sẽ không còn cơ hội nào để cứu vãn. Nhân loại vẫn bất an đau khổ, thế giới đang thoi thóp, đợi chờ cơn quỷ diệt mà hiện tượng biến đổi khí hậu đang là lời cảnh báo thực tế nhất. Đã vậy, loài người vẫn cứ khủng bố nhau, vẫn cứ tiến hành chiến tranh ra mặt. Quá khứ, loài người đã gieo tạo ác nghiệp quá nhiều và hiện tại vẫn không chịu dừng nghỉ. Sở dĩ xảy ra như vậy là vì nhân loại không có chánh tính, Như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu chương này, chánh tính nghĩa là tin vào điều chân chánh, hợp lý, có lợi ích. Chánh tính cũng có nghĩa là tin vào nhân quả, gieo gì gặt nấy, ai gieo nấy gặt. Niềm tin đặt ngược lại những điều này, tùy trường hợp mà ta gọi là mê tín hay cuồng tín. Trong cuộc sống, niềm tin là một thứ tình cảm đặc biệt mà chúng ta chỉ dành riêng cho những ai ta tôn trọng và thật sự tin cậy ở họ. Trong tôn giáo cũng vậy, đức tin cũng là một thứ tình cảm thiêng liêng được phát khởi khi chúng ta hướng về đấng thiêng liêng tối cao nào đó và ta đặt hết niềm tin vào đó. Đức tin chính là nền tảng cho mọi hoạt động của tôn giáo. Con người khi đến với bất kỳ đạo nào thì khởi đầu cũng phải dựa vào đức tin. Nếu đạo đó là đạo giác ngộ, giáo lý của đạo đó thật sự đem lại lợi ích, giải thoát đau khổ cho quần sanh, chúng ta nên đặt niềm tin vào đó. Khi đặt niềm tin vào đó, tức là chúng ta đã đặt niềm tin đúng hướng, nghĩa là chúng ta tin trong sự sáng suốt, có lý trí, có suy ngẫm, thì niềm tin này là cội nguồn của mọi hành động chân, thiện, mỹ, là cội nguồn của hạnh phúc an lạc cho bản thân và cho mọi người xung quanh. Ngược lại, khi chúng ta đặt niềm tin vào những mối đạo tà kiến, cực đoan, thì không những không đem lại lợi ích mà còn gây đau khổ cho bản thân, gây bất an cho nhân loại. Tin một cách mơ hồ mù quáng như vậy thì niềm tin này là cội nguồn của bạo hành khủng bố, gây đổ vỡ loạn ly, bất an, đau khổ, trầm luân sanh tử. Mê tín là biểu hiện của tâm mê mờ không sáng suốt, cuồng tín là biểu hiện của mất lý trí. Vì vậy, nó phát triển tâm nhỏ nhen ích kỷ lên đến tột đỉnh. Cuồng tín cũng là biểu hiện của trạng thái mất quân bình, đánh mất khả năng cảm nhận sự tương giao, tương sinh trong cuộc sống nhân loại. Cuồng tín và mê tín đều cùng phát khởi từ gốc rễ vô minh, đều là những tâm hồn bệnh hoạn chưa được khai mở. Tuy nhiên, mê tín thì mang tính thụ động, chạy ra thế giới bên ngoài, ngoài tâm để cầu thần cậy thánh, thiếu khả năng tự giác nên trầm luân trong mê mờ tâm tối. Cuồng tín thì mang tính bạo động, lửa tham sân si hãy hừng, hoàn toàn mất hẳn khả năng tự giác, tự độ, nên dễ dàng bị các thế lực lợi dụng, nhiếp phục sai khiến. Đối với kẻ cuồng tín, dù họ mang thân người ở bên ngoài, nhưng gần như không còn chất người ở bên trong. Tất nhiên tình cảm ở họ cũng cạn kiệt tùy theo mức độ cuồng tín trong tâm họ. Trong quan hệ, nếu ai nghịch ý thì người đó là kẻ thù, họ tiêu diệt ngay không cần suy xét. Chính vì vậy mà họ phải chịu quả báo khổ đau trong chốn sâu địa ngục. Điều này quả thật đáng xót thương. Ngay trong cái thời đại được xem là văn minh tiến bộ này, nhìn ra thế giới, những cuộc thánh chiến kéo dài từ ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác, ngày nào cũng có người ngã xuống vì bom đạn, thù hận giữa các phần tử cực đoan, kéo dài triền miên, bất tận. Tất cả cũng chỉ vì vọng tâm cuồng tín. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, hàng ngày đăng tải nhan nhản các vụ đánh bom liều chết, đẫm máu. Chính tâm cuồng tín đã khiến những người này dám ôm những quả bom lao vào chỗ đông người để kích nổ, gây ra cảnh thịt nát xương tan cho hàng trăm ngàn đồng loại. Điều này quả là dã man ghê rợn, không gì có thể sánh bằng. Cùng với nguy cơ chiến tranh mà con người đang tạo ra, thì những quả báo khắc nghiệt cũng do chính con người đã miệt mài tạo tác hàng trăm năm qua. Nay cũng đã đến hồi nhân loại phải gánh chịu hậu quả. Bụi khói, khí thải từ các nhà máy công nghiệp nặng nhẹ cùng với các chất phóng xạ từ các lò phản ứng hạt nhân lan tràn bầu khí quyển. Nạn săn bắt thú rừng quý hiếm cùng với những cánh rừng bạc ngàn bị con người tàn phá vô tội vạ. Chất thải độc hại từ các nhà máy khắp nơi vô tư tuôn ra các dòng sông, và đó đây là nạn khai thác khoáng sản vô lề lối. Tất cả diễn ra với cường độ ngày càng mạnh, càng dữ dội hơn, bởi lòng tham của con người thì vô bờ bến. Kết quả ban đầu là những cơn sóng thần cứ vài năm tái diễn một lần. Mỗi lần như vậy cướp đi hàng trăm, hàng ngàn, có khi lên đến hàng trăm ngàn sinh mạng. cuốn trôi không biết bao nhiêu là làng mạc, nhà cửa, tài sản. Những trận động đất liên tiếp xảy ra trong vài năm trở lại đây. Tứ Xuyên Trung Quốc chưa kịp hoàn hồn, đến lượt Indonesia, rồi động đất lại rung chuyển cả một vùng Nam Á rộng lớn, khiến cho hàng trăm triệu người dân ở Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ phải trải một phen khiếp vía. Rồi lũ bùn, bão tuyết, sập đồi, lở đất, triều cường xâm thực diễn ra khắp mọi nơi. Điều đáng sợ hơn đó chính là hiện tượng băng tan ở Bắc Cực, trái đất nóng dần lên, hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai. Còn nữa, đó là dịch bệnh hoành hành, nào là ung thư, sida, nào là H5N1 rồi AH1N1. Hậu quả thê lương này chỉ vì vô minh và lòng tham dục quá sâu nặng ở con người. Kiếp người quá ngắn ngủi, mạng sống mong manh chỉ trong hơi thở. Con người không những không tỉnh ngộ điều này, ngược lại còn ra sức tàn phá bầu khí quyển, tự bóp ngặt lá phổi của chính mình. Điều này càng làm chúng ta liên tưởng đến những lò sát sinh của Hitler trong chiến tranh thế giới thứ hai, khi chúng hút hết dưỡng khí và xả chất độc hại vào lò để sát hại những tù binh. Cái thế giới quá mong manh này hình như không còn chịu nổi sự tàn phá của con người. Thiên nhiên đã nhiều lần lên tiếng, các nhà khoa học hướng thiện cũng đã truyền đi những thông điệp khẩn cấp, hãy cứu lấy hành tinh. Tuy nhiên, trong đại họa, đời sống nhân loại cũng còn chút phước. Đó chính là sự lặng lẽ, tinh tấn tu hành của hàng trăm triệu người con Phật trên khắp hành tinh, từ bao nhiêu năm qua đã âm thầm làm công việc cải thiện phần nào sự bất an, bất ổn do đồng loại gây ra, bằng cái tâm thanh tịnh của người con Phật. Xét cho cùng, sở dĩ con người vô minh như vậy, tham lam như vậy, tạo ra nghiệp chướng như vậy và nhận lấy hậu quả khôn lường như vậy cũng là do con người không gặp được Phật Pháp, không hiểu luật nhân quả mà thôi. 2.500 năm qua, nếu không có Phật Pháp hiện hữu trên thế gian này, không có những bậc giác ngộ ra đời và những Phật tử chánh tính thuần thành lúc nào cũng hướng về điều lành, đoạn tuyệt điều ác, giữ ý nghĩ trong sạch, thì có lẽ cái thế giới này còn tồi tệ hơn nhiều. Như chúng ta đã biết, nhân nào quả nấy, những gì con người đã gieo ra thì chính con người phải gánh chịu hậu quả. Là một sinh linh trong số hàng chục tỷ sinh linh hiện hữu trên thế giới này, dù hiện đời chúng ta không gieo ra thảm họa chiến tranh hay tàn phá thiên nhiên, nhưng biết đâu chừng trong nhiều đời nhiều kiếp trước, việc làm tổn hại này chúng ta cũng đã có lần sai phạm. Hơn nữa, đã là cộng nghiệp thì không thể nói là không ảnh hưởng. Do vậy, đã hiện diện trên cuộc đời bất an đau khổ này, hàng Phật tử chúng ta nên đi tiên phong trong việc xây dựng lại thế giới bất an đau khổ này trở thành một thế giới hòa bình, an lạc. Trong chương Lời Phật dạy này, sở dĩ chúng tôi nêu ra nhiều thảm họa trong đời sống thế gian là để hàng Phật tử chúng ta nhận ra trọng trách của mỗi người con Phật trong bối cảnh thời nay, để quý Phật tử ý thức được sự cần thiết và cấp bách của đời sống tu hành. Chúng tôi mong rằng quý Phật tử hãy nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc giữ gìn năm giới cấm, thực hiện ba điều căn bản mà Đức Phật đã dạy: tránh các điều ác, siêng làm việc lành, giữ ý trong sạch. Quan trọng hơn là tha thiết chuyên cần niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà, khẩn cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tự giác và nỗ lực thực hiện trọn vẹn những điều này, trước hết là để tự cứu lấy mình, đồng thời những ảnh hưởng tích cực từ bổn tâm thanh tịnh do năng lực tu hành phát sinh ra cũng sẽ phần nào hóa giải bớt đi sự nguy vong của nhân loại.